Thưa đại chúng, là tôi thỉnh ba tiếng chuông, chúng ta sẽ nhiếp tâm thiền tập trong mấy phút, sau đó mình niệm Phật để có một buổi nói về ý nghĩa của ngày lễ Vu Lan. Tất nhiên là tôi không biết tôi kiếm có ra chuyện hay không, bằng không thì chắc quý vị nghe chừng 5-10 phút đủ chán rồi thì chúng ta hồi hướng rồi kiếm cái gì ăn rồi đi về cũng được, chứ cũng có gì lỗ lạ. Tại vì tôi nghĩ rằng một thời kinh đủ vốn rồi đó. Thế rồi mình nghe được hai bài hát thì có lời, rồi thêm cái bông hồng nữa thì đã lời nhiều rồi, cho nên nghe bao nhiêu cũng không quan trọng. Giờ thì tôi thỉnh chuông rồi chúng ta tọa thiền một chút rồi tính sao. Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 19 tháng 8 năm 2012. Dường như mỗi năm tôi là người giữ nhiều lễ Vu Lan nhất. Và buổi sáng này ở trên Văn Thù thì tôi cũng được cài qua về đây. Các em nó cũng cài một cái đóa hoa hồng và đã có một cái lời chúc. Cảm thấy cũng hơi rất là lo âu. Có nói là xin cho đóa hoa hồng này có mặt nhiều năm. Nhưng mà thưa các vị, là bà cụ mình năm nay 80 ngoài rồi, chắc cũng không bao năm nữa đâu. Sớm hay muộn rồi chúng ta đều có một đóa hoa trắng cài trên ve áo như nhau thôi. Lần về rồi tôi thấy bà ốm thật là ốm. Tôi hỏi chứ má cân được nhiêu vậy? Bà nói chưa tới 30 kg mà thầy. Tôi nói ủa sao ốm như vậy? Nó cho thầy tưởng tôi bao nhiêu ký. Thưa các vị, có điều may mắn là bà vẫn còn rất là minh mẫn. Từ nhà quê bà đi lên bà thăm cái cậu em út ở Sài Gòn, bà lên rồi bà tiết kiệm tiền, cho nên bà không có ngồi xích lô, ngồi taxi gì cả. Bà cứ đi xe bus, leo lên chiếc này, đánh trạm, leo qua chiếc kia, 3-4 đoạn đường. Và chú em mình nó nói thưa thầy, bà còn ngon lành lắm, bà không có quên cái chi cả. Và thậm chí là bà đi nhiều đoạn đường bà không có lạc đường, và rất là nhà quê. Và nếu các vị còn nhớ, một đôi lần mình kể cho các vị nghe hình ảnh của bà cụ mình đó, rất là quê mùa, cũng rất là dễ thương. Cách nay mấy mươi năm rồi thì bà lên Đà Lạt một lần, và lần đầu tiên mình rất là xúc động. Trên đầu đội cái thúng dạ, chắc các vị ở miền Tây thì biết cái thúng dạ chứ ha, đựng chừng một dạ lúa đó. Nhưng mà trên cái thúng kia thì nào là đậu xanh, nào là bột, là đường. Bà nghĩ rằng cái quê hương Đà Lạt của mình là xứ thượng, nó không có được bột nếp ngon lành, cho nên trước khi đi bà xay nếp, bà ngâm rồi bà xay. Và tôi không biết bà dùng cái phương cách gì mà bà làm cho cái bột kia khi làm bánh ít nó rất là trong. Và mình thấy một người đàn bà thấp lùn nhỏ con vô cùng, đội cái thúng đi đánh đồng xa như cái bà nhà quê, cái mình kinh ngạc, nó ủa cái bà này bà nào vậy? Tới chừng bà đi vô cổng chùa mình mới bỡ ngỡ, mình giúp bà đỡ cái thúng xuống, mình hỏi chứ tại sao má không có đi xe? Bà nói là tôi ở bến xe Đà Lạt, lúc đó nó còn ở gần trong chợ Đà Lạt lắm. Ở đây sẽ có những người biết cái bến xe cũ Đà Lạt, nó nằm ở gần đầu ấp ánh sáng ấy. Nó nói tôi hỏi chứ cái chùa Quan Âm chỗ nào, nó chỉ, nó nói bên kia bờ hồ nè. Cái tôi nói chở tôi mấy thằng bạn, nó tiền mắc quá, tôi nói thôi dạp đi, đi bộ. Thế rồi đặt cái thúng lên đầu đi đánh đồng xa từ cầu ngang vô Đà Lạt đi vòng xuống tới chùa Quan Âm. Và thưa đó là lần thứ nhất mình rất là ngỡ ngàng khi thấy bà cụ rất là quê mùa, từ ở dưới Cao Lãnh mày mò đi lên, mất một ngày đường mới lên tới Đà Lạt. Về đến nơi thì chiều rất là tối, thưa các vị. Mình đã xa gia đình từ năm 15 tuổi, cho tới năm mình trụ trì Đà Lạt là năm đó là 40 ngoài, thì các vị hình dung là mấy mươi năm mà chưa hề một lần đi thăm. Lần đó là lần đầu tiên mà đi lên thăm. Rồi sau đó thì có những năm mà hái xoài lên và đựng vài ba cái ba gia xoài thế này đưa lên. Mình nói chứ chùa đâu có mấy người đâu má đem lên chi xoài nhiều vậy. Và nó kể nó thầy, cái này của thầy trồng hồi xưa dưới đó. Thú thật là mình đã có một lúc về quê ẩn cư nơi đó, rồi mình thấy làm cái chút gì trả cái đạo hiếu của người con, cho nên mình làm một cái vườn, tức là mình dích đất từ dưới sông lên, đắp thành những cái liếp dài thế này để trồng dừa, trồng xoài, trồng chuối. Thế là những cây xoài mình rời quê hương mình đi là lần thứ hai. Tới chuyện lên Đà Lạt làm trụ trì thì qua vài ba năm gì đó xoài có trái mà đem lên, và mình thấy xoài xanh không à, xoài thanh ca. Và lây quay tới chiều nhìn thấy mấy cái ba gia xoài không còn trái nào. Ủa, mấy đứa chân cúng Phật gì nhiều vậy? Nó nói dạ không, chân ít thôi, nhưng mà mấy chú nhỏ nó giấu hết rồi thầy. Mình không biết là cái chuyện chi xảy ra, cho nên mình vô mình lục thử thì trong mền, trong gối của mấy ông nhỏ nhà mình đều có xoài cả. Ông nào cũng đem vô giấu để dành ăn xoài sống chơi. Và thưa các vị, đó là cái điều thứ hai rất là đáng nhớ nơi bà cụ của mình. Do vậy thưa các vị, chúng ta là những người sớm hay muộn gì cũng đều nếm cái hương vị như nhau, đó là mẹ chúng ta rồi dần dần sẽ ra đi thôi. Không ai tránh được tình trạng này cả. Cho nên ai còn đeo được đóa hoa hồng thì hãy thưởng thức cái hạnh phúc của những người đang còn mẹ, và biết chắc một điều rằng không sớm thì muộn mà sẽ rời đời sống ta ra đi thôi. Thế rồi cái điều thứ hai mình chia sẻ một điều để các vị thấy là cái văn hóa của lễ Vu Lan á, nó đã đi vào văn hóa dân tộc chứ nó không còn là cái nét của tôn giáo nữa. Hồi xưa thì nó trong cái phạm vi nhà chùa, lễ hội Vu Lan rằm tháng 7 cúng cầu siêu rồi cúng cô hồn vân vân, nhưng mà từ năm 68 đổ về đây khi tác phẩm Bông Hồng Có Mặn, rồi dần dần người ta làm thành cái nét văn hóa của ngày nhớ ơn mẹ, ngày lễ Vu Lan cũng là ngày cài hoa hồng để vinh danh những bà mẹ. Và cách đây vài hôm gì cái nhóm nhỏ nó đến nó ngồi sinh hoạt với tôi, nó nói có một chú, nó nói thưa thầy, những năm con còn ở Việt Nam con ra Hà Nội làm cho một công ty người nước ngoài, rồi có dịp con làm quen với một số người thanh niên trẻ và thành phần trí thức ở Hà Nội. Lúc đó dường như là sư ông Nhất Hạnh sắp về lần thứ nhất, không biết năm 2000 mấy gì đó, 2005. Và người ta cứ hỏi với nhau là cái ông Nhất Hạnh này là ai mà về Việt Nam như thế này. Thì tới chừng cái chú Phật tử kia nói, các anh không biết chứ đây là con người đã làm dậy nên một cái truyền thống văn hóa tốt đẹp, đó là cái lễ bông hồng cài áo và cái bài hát Một Bông Hồng Cho Em đó, bài đó được Phạm Thế Mỹ phổ nhạc từ tác phẩm Bông Hồng Cài Áo. Và anh đưa cái tác phẩm Bông Hồng Cài Áo cho những người trên đất Bắc thì họ mới ngỡ ngàng, nói ồ không ngờ có một tác phẩm ngắn mà hay như thế này. Và từ cái câu chuyện kể của chú Phật tử, chúng ta có một cái xót xa là nửa miền đất nước phương Nam, cái lễ bông hồng cài áo nó đã trở thành một cái nét văn hóa rất là bình thường từ năm 68 đổ về sau. Tác phẩm nó được viết vào năm 67. Trong khi đó thì mãi tới 2005 á, khi đất nước đã nối liền hai bờ Nam Bắc rồi, nhưng mà mãi tới 2005 thì trên đất Bắc người ta còn rất ngỡ ngàng đối với cái lễ bông hồng cài áo. Thế thì các vị thấy nó rất là thiệt thòi cho nửa miền đất nước Việt Nam. Mình chỉ gợi một điều để các vị thấy cái sự sai biệt và cái sự thiệt thòi vô cùng của dân tộc ta. Và cái điều này, thưa các vị, nó làm thành một cái hệ quả cho tới hôm nay không có cách gì bù đắp được cả. Và nếu mình nhìn ngược lại truyền thống văn hóa Việt Nam thì trong quá khứ không phải như thế. Trong quá khứ, trong những tác phẩm thi ca nhạc họa, tác phẩm nào cũng có bóng dáng của người đàn bà Việt Nam cần khổ. Bóng dáng của người đàn bà Việt Nam vô cùng là biểu trưng cái sắc thái cần khổ, nuôi con, hy sinh vì con. Ví dụ như các vị còn nhớ một bài thì như của Trần Tế Xương hay là của ông nào mà quanh năm buôn bán ở Mon Sông, nuôi đủ 5 con với một chồng, lặn lội thân cò khi quảng vắng, eo xèo mặt nước lúc đò đóng. Thưa các vị, trong văn học thi ca Việt Nam và trong những truyện ký Việt Nam, những cái đoạn ngắn ngắn nói về tình mẫu tử, nói về những người mẹ, nó tràn đầy sự xúc động. Thế mà mãi tới hôm nay, thưa các vị, chừng như đất nước ta, cái mạch đạo đức của xã hội do cái tình mẫu tử nuôi dưỡng con người đó dường như nó bị biến chất ít nhiều. Nó bị cái hoàn cảnh xã hội làm cho cháy mất một phần cái tính chất vô cùng thiêng liêng của một dân tộc. Và nếu người ta theo dõi những cái thông tin cận đại thì người ta sẽ thấy vô cùng là xót xa cho một dân tộc càng ngày dân chúng càng vô cảm nhiều hơn đối với cái tình trạng băng hoại của đạo đức xã hội. Điều này nó có một cái nguồn gốc là nếu người ta không xây dựng được cái tình mẫu tử thiêng liêng để nó làm thành cái phẩm chất đạo đức của xã hội thì mọi thứ đều theo đó mà băng hoại cả. Đông Tây Kim Cổ gì nó có một cái nét như nhau, đó là anh có mặt giữa trần đời này, dù anh không có được bố mẹ truyền đạt cho một gia tài, đó là tỷ phú hay triệu phú, nhưng mà cái gia tài lớn nhất nó đứng trên tất cả những gia tài kia, đó là mảnh hình hài này. Sẽ còn lâu lắm, khoa học nó mới có khả năng tạo sinh một con người không cần bào thai của người mẹ. Và thưa các vị, tới chuyện đó thì hành tinh này chúng ta không biết cái hướng phát triển nó đi về đâu, nhưng mà chắc chắn là chuyện này cũng khó xảy ra vô cùng. Tại vì cái tình trạng vô sinh của những cái thai nhi, thưa các vị, nó không có được tôi luyện trong cái tình mẫu tử, cho nên chắc chắn một điều là cái phẩm chất đạo đức xã hội chừng đó nó sẽ biến hoại một cách vô cùng là kỳ lạ. Nó không giống như xã hội loài người mà chúng ta đang có mặt ở đây. Giản dị một điều là lâu lâu các vị nghe mình kể những cái thông tin khoa học đó, ví dụ như người ta xét thấy là cái vấn đề chăm sóc người lớn tuổi ở trong những cái nursing home nó rất là hao tiền của chính phủ, cho nên họ chế ra những cái máy móc, những chiếc giường để có thể chăm sóc những người sống đời sống thực vật, đỡ hao tiền trả cho công nhân viên. Và sau khi họ chế ra những cái giường, những cái máy thay con người làm như thế, thì họ phát giác ra một điều, đó là những người già kia sao chết rất là nhiều trong một tháng. Cái số tử suất bình thường thì một tháng chừng một người. Thế nhưng mà thay cái cơ chế chăm sóc người thì thưa các vị, một tháng rồi ra đi 5 đến 10 người. Và vô cùng là kinh sợ. Tại sao như thế? Họ phải phục hồi lại cái tình trạng có người chăm sóc. Đành rằng những người nhân viên chăm sóc các vị già cả, mất năng lực tự chủ, sống là sống thực vật ở trong được sinh hoa, đành rằng là họ chăm sóc không giống như con cái trong gia đình đầy sự yêu thương. Nhưng mà dù sao thì năng lượng của một con người sống động đụng chạm vào họ, hoặc nạt nộ họ, hoặc có thể là hành hạ một chút, nhưng mà vẫn còn có một cái gì đó có năng lượng sống động của loài người, cho nên họ sống được thêm 5-3 năm nữa. Và rất nhiều chuyện, thưa các vị, nó cho chúng ta một cái nhận biết đầu tiên, đó là dù cho anh là con người gì, có mặt giữa trần gian này, cái điều đầu tiên nuôi anh lớn, điều đầu tiên anh trưởng thành, cái nhân cách của một con người chưa phải là vươn đến tầm cao của bậc thánh, chỉ là nhân cách một người bình thường thôi, thì cái nôi nuôi anh vào đời đó phải là bà mẹ, bằng tất cả tấm lòng thương yêu của bà, anh mới có thể trưởng thành và trở thành một con người có nhân cách như con người bình thường giữa xã hội loài người. Thế cho nên, thưa các vị, cái điều hẳn nhiên đó là gia tài lớn nhất của con người thừa hưởng được trên hành tinh đó là mẹ của ta. Và thậm chí nếu các vị nghe Ngài Đản Lai Lạt Ma, Ngài nói chuyện, thì thỉnh thoảng trong tất cả bài giảng của Ngài, Ngài đều nhắc đến mẹ, nhắc đến tình thương vô cùng là tự nhiên, nó nuôi dưỡng đời sống Ngài. Đó là tình thương của bà mẹ đã rót vào đời sống của Ngài. Trở thành một bậc thầy được Tây Tạng và mọi người trên hành tinh này đánh giá đó là một vị Bồ Tát tái lai, hay nói thẳng ra đó là Đức Quan Thế Âm hiện thân giữa trần đời. Thế nhưng mà Ngài cũng có một cái công nhận, đó là mẹ của Ngài là suối nguồn, là kho tàng đã nuôi dưỡng đời sống Ngài cho tới hôm nay. Và tôi đã có kể cho các vị nghe một lần đi ngang Ngài Đạt Lai Lạt Ma nói chuyện ở trên Long Mít ấy. Ngài nói là Ngài nhớ lại hồi bé Ngài cởi trên lưng mẹ, tức là ngồi trên cần cổ, thòng hai cái chân xuống trước ngực bà. Bà cõng đi chơi rồi Ngài lái bà như lái chiếc xe ngựa vậy, cầm hai lỗ tai. Bà muốn đi bên đông, Ngài lái bà qua bên đông. Muốn qua bên tây thì cầm hai cái lỗ tai bà lái qua bên tây. Và Ngài kể cái chuyện rất dí dỏm, nhưng mà thưa các vị, nó có một cái nội hàm vô cùng là triều mến đối với người đã sinh ra Ngài. Đó là câu chuyện mà chúng ta đã có dịp nghe Ngài Đạt Lai Lạt Ma Ngài nói. Tóm lại một điều, thưa các vị, là dù anh là vương, là tướng, là tổng thống, là bần dân, là người đỉnh cao của xã hội, hay là người không có cái địa vị chi, anh không thể tránh được là anh đã sinh ra từ những bà mẹ giữa cuộc đời này. Và thách thức khoa học tiến bộ đến ngần nào, người ta cũng không thể thay thế được các bà mẹ đã sinh ra những con người có mặt trên trần gian. Thế cho nên trong cái bài hát mà các vị vừa nghe mấy em nó nói đó, mẹ là chuối ba hương, là xôi nếp một, là đường mía lao gì, nhưng mà cái câu quan trọng đó là mẹ là cái kho tàng yêu thương cho anh sống trong đó, anh bơi lội trong đó, anh trưởng thành trong đó, anh nuôi dưỡng nhân cách của anh trong đó. Mà nếu anh không biết thừa hưởng cái gia tài đó, tức là anh không biết tận hưởng cái dòng suối ngọt ngào đó nuôi dưỡng đời anh, thì anh thiệt thòi, thiệt thòi vô cùng trong đời sống của anh. Tại vì có một gia tài nuôi dưỡng đời mình mà mình không biết sử dụng, không biết thừa hưởng, không biết tiếp nhận, thế thì thưa các vị, mình vô cùng là thiệt thòi cho chính mình. Đó là một câu hát nó gây ấn tượng rất là đậm nơi tâm thức của chúng ta. Tây Phương có một câu chuyện cũng ngắn ngắn nhưng mà hay lắm, mình có kể hồi sáng này, mình kể lại đây cho các vị nghe. Ở Ái Nhĩ Lan, và thưa các vị, các nước Bắc Âu thì đời sống họ nó cũng không giàu có lắm đâu. Những cô gái sinh ra miền quê, họ bị ràng buộc trong cái cơ chế của những ông cha và bà mẹ. Họ khát thèm được ra thành phố để có thể dương danh với đời, để có thể ăn nên làm ra, và nhất là thoát khỏi cái gọng kềm của bố và mẹ. Cho nên cô gái ở làng quê kia ra thành phố kiếm sống. Nhưng mà thưa các vị, cái thành phố xa hoa không phải là nơi để cho người ta sống một cách dễ dàng. Ấy rồi, cái cơ hội nó đẩy dần người con gái son trẻ nhiệt tình đang rào rạt đó rớt vào cái hố hầm của bùn đen, phải làm nghề bán thân để nuôi sống. Và thời gian nó qua không có lâu lắm mà cô đã tàn tạ rồi, và không kiếm sống được, cho nên mỗi ngày phải đến chỗ cái quán ăn xã hội, tức là nơi người ta bố thí cơm, kiếm một đĩa cơm sống qua ngày thôi. Và bà mẹ ở nhà quê thì thắt thỏm trông con về từng ngày. Ông thì đã mất sau khi cô đi mấy năm. Rồi bà cũng loáng thoáng nghe những người từ trên phố về nói là con bà lâm vào cái tình trạng bùn đen như thế, tội nghiệp như thế. Cho nên bà lặn lội từ dưới quê, bà nhờ người ta làm những cái player có hình người đàn bà miệng cười toe toét, tóc bạc phơ, và ở dưới ghi một dòng là con ở đâu con hãy về, mẹ rất mong con, hãy về đi con. Cái câu phía dưới như thế. Và bà xin với tất cả những tiệm ăn, tiệm uống, tiệm cơm và những nơi công cộng mà dán cái bích chương đó, mở cửa đi vô đi ra, mong rằng đứa con mình có một dịp tình cờ nào nó nhìn thấy để nó về. Thế rồi cô gái ăn xương kia vào một hôm ôm chiếc thau đi đến để xin món ăn, và trong mắt lơ đãng của cô và cái nỗi buồn và cái sự sầu thảm của một con người lỡ giận, cô lơ đãng nhìn thì thoáng thấy bên cái tường cửa đi vô, ồ hình ai giống mẹ mình ghê. Và nhìn kỹ lại thì thấy là một dòng chữ như thế, nó làm cô rớt nước mắt. Và ở dưới thì ghi tên của mẹ mình. Cái cô lật đật quăng cái thao xuống rồi cô tìm về nhà. Và thưa các vị, kiếm vài đồng bạc tìm về đã khó, cho nên một đoạn đi xe rồi một đoạn lộ bộ về. Về tới nơi thì trời cũng gần sáng rồi. Cô gõ cửa cạch cạch vậy, có cảm giác là chừng như cửa không có đóng. Cô nghe lòng rất là rối loạn và kinh sợ. Có chuyện gì xảy ra đây? Có chuyện gì đã đến với mẹ mình đây? Có thể là trộm hoặc cướp vào nhà chăng? Thế rồi cô đẩy cửa bước vào thật nhanh thật vội. Bước vào bên giường hỏi mẹ, mẹ có sao không? Thì bà ngẩng mắt nhìn đến mắt của bà sáng trưng và nói, ồ con nó về đây, mẹ đợi con. Nó tại sao mẹ không đóng cửa nhà? Bà nói, con biết không, từ ngày con đi tới giờ cửa chưa bao giờ đóng. Mẹ cứ mở từng đêm, mẹ trông con về đó. Các vị thấy là rất là cảm động, có phải không? Dù con mình như thế nào, có rớt với bùn đen hay là có là gì đi nữa, nhưng mà con vẫn là con của mẹ. Bà vẫn cứ mở cửa từng đêm trông chờ con mình về. Và bất thần gõ cửa về thì thấy mắt mẹ sáng trưng chừng như mẹ không ngủ bao giờ. Đó là câu chuyện thứ nhất. Thế rồi mình nói chuyện mẹ không, mấy ông cha thiệt thòi quá. Mình nói chuyện về một ông cha, bằng không thì mấy ông kiện sao? Thưa các vị, là chuyện nó xảy ra gần đây thôi. Năm 1989, các vị còn nhớ là thành phố Lod rung lên từng hồi vì cái cơn động đất chưa tới 4 phút. Ấy vậy mà 100.000 con người lâm vào tình trạng người thì mất người thân, người thì mất nhà cửa, vân vân. Và trong cái ngày đó, thưa các vị, một anh chàng kia cũng gần giữa trung tâm thành phố đó. Khi cơn động đất nó đi ngang qua thì ông cứu được bà vợ ra khỏi, thì ông chợt nhớ rằng đứa con mình nó đang đi học tại trường, cho nên anh vội vàng chạy tới trường. Anh nhớ rằng cái lớp học của con mình nó nằm ở góc trái của trường thôi. Thì thưa các vị, cả một đống gạch vụn nó đổ sập xuống nhà, không nhìn ra đâu là cái mái trường hồi xưa cả. Thế rồi ông tới, ông bươi cái đống gạch, và những người đi đường và những người bảo vệ, nhất là những người lính cứu hỏa, họ tới họ nói, ông à, ông có biết không, trong cái tình trạng này thì có thể nổ do ga xảy ra, có thể bốc cháy không ai lường được, xin ông đừng có làm cái chuyện điên khùng như thế này nữa. Và người đàn ông kia khi thấy một người tới thì bằng đôi mắt khẩn cầu nói, có phải ông đến giúp tôi để bươi dùm mảng tường này không? Người ta nói, không, tôi đến để can ông, vì cái điều kiện nguy hiểm nó vẫn còn, không ai lường được là nó có thể xảy ra là nổ hoặc cháy, xin ông đừng làm điều này nữa. Nhưng mà khi nghe người ta trả lời như thế thì thưa các vị, ông cắm đầu làm tiếp, ông bươi cái đống gạch của trường sập ra tiếp. Thế rồi những người lính cứu hỏa và những người hàng xóm láng giềng đi ngang qua, người ta đều chắc lưỡi và vô cùng ái ngại, vì người ta nghĩ rằng cái người đàn ông này khi mất đứa con thì ông dường như nó hơi không còn bình thường nữa. Trong khi đó, trước khi đưa con đi đến trường hay trước khi đưa con ngủ, ông có nói một câu với con, bất cứ lúc nào con cần thì đều có cha ở bên cạnh, con hãy yên lòng, bất cứ lúc nào con cần đến cha thì luôn có cha bên cạnh. Cái câu nói đó, thưa các vị, nó vang vọng trong đầu ông, cho nên 12 tiếng đồng hồ đi qua, bươi cái đống gạch của trường đổ, rồi 24 tiếng đồng hồ đi qua, ông cũng vẫn cứ làm, áo quần te tua, mặt mày không còn dáng sắc, mà máu trên những đầu ngón tay chảy ra vậy. Rồi 36 tiếng đồng hồ, 38 tiếng đồng hồ trôi qua, người ta đi ngang, người ta vô cùng ái nái. Thế nhưng mà khi cái thì giờ 36 nó điểm thì ông thoáng nghe có tiếng xì xào, nghe cái tiếng một đứa bé la, có phải cha đó không, có phải cha đó không. Ông mừng quá, ông nói chính là cha đây con. Nó con vẫn tin là lúc nào con cần thì luôn có cha bên cạnh, con vẫn tin như thế, nó đúng sẽ có cha bên cạnh. Thế rồi người ta nghe tiếng đó, người ta cùng lại tiếp tay với ông. Thế rồi ông bước vô thì hé một cái quảng vuông tròn nhỏ, chú bé nói thưa cha, nơi đây còn có 14 đứa học trò cùng với con núp ở chỗ góc tam giác của vách tường thế này. Con an ủi bạn con nói rằng các bạn đừng lo, bố của tớ sẽ tới đây ngay. Bố của tớ nói với tớ từng buổi tối rằng là khi nào tớ cần thì bố tớ liền có mặt, cho nên các bạn cứ yên lòng. Thưa bố là bạn con sẽ ra trước rồi con sẽ ra sau. Thế rồi từng đứa nó bò từ dưới đống gạch vụn nó đi ra. Thưa các vị, đó là câu chuyện xảy ra tại thành phố Lót này năm 1989. Và chừng như chuyện của các ông cha và các bà mẹ rất là nhiều, kể hoài không hết. Và tôi nhớ là trong vòng 4-5 năm nay, lâu lâu mình đem ra một chuyện, lâu lâu mình đem một chuyện. Nếu các vị tổng kết lại tất cả những cái chuyện mà mình nói về những ông cha, những bà mẹ thì đủ là một tập truyện ngắn, nó vô cùng cảm động. Những chuyện người đàn bà chết rồi, thế nhưng mà cứ mang cái thai trong bụng, đợi cho tới lúc con mình ra khỏi thai rồi, thì hai dòng sữa của người đàn bà sống đời thực vật kia chảy ra những dòng sữa đầu đời cho con bú rồi mới chịu xuôi tay ra đi. Rồi có những người đàn bà ôm con vào lòng, đứa bé nó chết trong bụng. 2 tiếng đồng hồ, 3 tiếng đồng hồ, 4 tiếng đồng hồ từ một cái xác chết lạnh lẽo, thế rồi nó ấm dần, rồi bây giờ nó sống còn được. Nó là một em bé bên đất Úc, năm nay 10 mấy tuổi rồi. Thưa, rất là nhiều cái trường hợp. Cái tiếng gọi thương yêu của tấm lòng người mẹ, thưa các vị, chưa bao giờ cũ cả, chưa bao giờ là chuyện cổ tích cả. Nó là cái gì rất là thực trong cuộc đời này, nó có mặt ngay trong trái tim của chúng ta. Thế cho nên, thưa các vị, không có gì lấy nước mắt của mấy bà bằng những cái chuyện hát về mẹ, ngâm thơ về mẹ, kể chuyện về mẹ thì ai cũng sụt sịt là vậy đó. Tại vì trong lòng ta nó có cái chất đó, cái chất của những bà mẹ. Và cái trái tim của ai cũng thế, thưa các vị. Đối với những người đã từng làm cha, làm mẹ trên cuộc đời này thì thưa các vị, không có thể dùng cái gì để ví dụ được tấm lòng của những ông bố và những bà mẹ đã rót xuống cuộc đời những đứa con cả. Đó là cái điều rất thật, chứ không phải là thi ca người ta nói để tôn vinh hay là để hay là đánh bóng gì cái điều này. Thưa, nó không phải. Đó là điều rất thật. Trong trái tim của ta nó có như thế. Đó là điều thứ nhất mình thưa để cho các vị thấy rằng nhân ngày lễ Vu Lan, dù chúng ta có làm việc chi đi nữa, nhưng mà đối với công ơn sinh thành và nuôi dưỡng của các bậc bố mẹ, mình vẫn chưa làm được cái gì nhiều đối với cái sự thọ nhận mà mình đã thọ nhận cho tới hôm nay. Đây là điều thứ nhất. Thế rồi điều thứ hai, không biết mình kiếm chuyện cho tới mấy giờ đây, thấy gần 4 giờ rồi đó. Thưa các vị, nếu mình nhìn ngang cái đời sống hiện tiền á, thì các vị thấy ta chỉ có một ông bố và một bà mẹ. Nhưng mà nếu các vị bằng con mắt quán chiếu, các vị nhìn cái chiều dài của đời sống của một hình hài vật lý này theo cái sự phát triển của hệ thần kinh não thôi, thì để có được một đời sống, để có được một bộ não hoàn thiện như thế này, thì các vị đã có mặt và trải dài theo cái chu kỳ phát triển, nó đã có tới gần cả 1 triệu năm rồi. Rồi nếu mình theo tinh thần kinh văn của Đức Thế Tôn mà nhìn nữa, thì thưa các vị, mình đã có mặt hà sa kiếp trên hành tinh này chứ không phải một lần. Ví dụ như các vị từng nghe mình kể những bài kinh trong Tạp A Hàm đó, có khi Thế Tôn dùng cái móng tay này khiều một chút đất, có khi Thế Tôn dùng cái ngón tay đưa vào ly nước dày rồi nhỏ một giọt nước, hỏi A Nan là ông thấy giọt nước này nhiều hay là nước trong đại dương nhiều. A Nan nói vậy, bạch Thế Tôn, nước một giọt trên đầu ngón tay Như Lai nhỏ xuống rất ít, mà nước của đại dương thì nó mênh mông, không có con số tính toán được. Thế Tôn nói, A Nan à, máu của một chúng sinh mà nổi chìm lăn lộn trong ba cõi sáu đường nó nhiều bằng nước bốn biển, ông có biết không? Thì các vị hình dung coi, cứ mỗi một kiếp mình sinh ra, mình có mặt, mình hiện hữu bằng một loại hình hài chi, thì mình đều phải nương nhờ một bà mẹ để mình có mặt. Bà mẹ đó có thể là con cá, có thể là loài động vật ở trên mặt đất, có thể là loài người, vân vân. Thế thì các vị hình dung coi, nếu mà chúng ta có một cái nhìn liên hệ đến nhân quả quá khứ lâu đời, thì ngàn vạn con người có mặt trên hành tinh này đều là người liên hệ thân thuộc với ta, đã từng là mẹ, là cha, là bà, là con, là dòng, là họ với ta. Và rất nhiều bài kinh nói đến điều này. Ví dụ như cái bài kinh trong những ngày lễ Vu Lan mà chúng ta tụng, đó là khi Thế Tôn đi du hành gặp một bãi xương trắng, Thế Tôn mới dừng lại, lại đống xương. A Nan mới thắc mắc là Thế Tôn là thầy của ba cõi sáu đường chúng sinh, tại sao Thế Tôn lại đống xương bên đường thế này? Thế Tôn nói: A Nan à, trong đống xương này có bà con quyến thuộc của ta, có người sinh ra ta, có người ta đã sinh, và cũng có xương cốt của ta nơi đây nữa. Ta thấy rất là ảo não cho nên ta đảnh lễ đóng xương. Và trong kinh văn thì Ngài Huệ Đăng, Ngài diễn dịch là: ta đảnh lễ kính người tiền bối và ngậm ngùi vì nhớ kiếp xưa, đóng xương hỗn tạp chẳng vừa, không thân trai gái bỏ bừa khó coi. Ngươi chịu khó xét soi cho kỹ, phân làm hai bên nữ bên nam, để cho phân biệt sát phàm, vân vân. A Nan nói: và bạch Đức Thế Tôn, người còn sống thì con phân được nào là nam là nữ, chứ bây giờ xương là xương, làm sao con phân biệt được nào là nam nào là nữ, bạch Thế Tôn? Đức Phật nói: không, ông không biết đó thôi, chứ xương của nam và nữ nó có hai cái sự khác biệt. Đàn ông thì xương trắng nặng quằn, đàn bà xương nhẹ đen thâm dễ nhìn. Ngươi có biết cớ chi đen nhẹ? Bởi đàn bà sinh đẻ mà ra, sinh con ba đấu huyết ra, tám hồng bốn đấu sữa hòa nuôi con. Một lần sinh nở, một lần vượt cạn, thưa các vị, máu của mẹ chúng ta tuôn ra cuồn cuộn, rồi sau đó sữa của bà là những tế bào trong thân vỡ ra để thành dòng sữa nuôi chúng ta lớn. Nếu không tin, các vị thử lấy sữa của những bà mẹ phơi ngoài nắng thì nó trở thành màu hồng của máu liền. Thế thì thưa đại chúng, nếu mình nhìn theo cái chiều dài, theo lời dạy của Đức Phật, các vị sẽ thấy là trong cái cuộc sinh tử luân hồi này, mọi người trên hành tinh này đều là bà con thân thuộc, đều là quyến thuộc, đều là mẹ, là cha trong quá khứ của ta cả. Các vị nhớ rằng mỗi ngày trong những khóa tu thì mình đều sướng cái câu là: con xin đại vị cho cha mẹ thiện tiền và cha mẹ trong nhiều đời nhiều kiếp, đảnh lễ mười phương tam bảo. Thì các vị có hai cái nhìn về vấn đề này. Cái nhìn thứ nhất là theo cái dòng chảy phát triển của hệ di truyền, thì chúng ta đã thấy là ta liên hệ đến rất là nhiều đời nhiều kiếp tổ tiên ta trong quá khứ. Thế rồi các vị nhìn bằng cái nhìn bằng kinh văn Đức Thế Tôn soi sáng, thì các vị thấy là ta có mặt giữa trần đời này, ta liên hệ đến ngàn vạn con người chiều ngang với ta và chiều dọc với ta. Do vì ta chưa lường được trong kiếp tử sinh ta là con của ai, hoặc ta là họ sinh trong cái hình hài nào, thưa các vị. Thế cho nên cái điều thứ hai chúng ta nhận biết rằng ta có mặt giữa trần đời này, mọi người đều là huynh, là đệ, là anh, là em, là người ân của ta cả. Và khi mình quán chiếu điều này rồi thì thưa các vị, lòng của mình tự nhiên nó trải ra rất là rộng, niềm tri ân của mình tự nhiên nó có mặt rất lớn trong trái tim thôi. Và hai điều nó có mặt trong các vị, lòng tri ân và lòng thương nó có mặt nơi các vị, thì các vị thừa hưởng được cái suối nguồn vô cùng là mênh mông của lòng thương bố mẹ tặng cho các vị. Kỳ thực là người ta sinh ra giữa cuộc đời, mọi thứ cần có thầy để dạy, nhưng mà lòng thương là cái gì nó rất tự nhiên, không cần thầy nào dạy cả. Tại vì bố và mẹ ta, gia đình ta đã là những giáo sư vô cùng lỗi lạc dạy cho ta về sự thương yêu rồi. Thế cho nên thưa các vị, nếu mình có một cái chút tuệ quán mình nhìn á, thì các vị là những người thừa hưởng được cái công trình vô cùng to lớn, đó là làm cho tràn đầy năng lượng yêu thương nơi trái tim của các vị. Và năng lượng yêu thương tràn đầy hay là lòng tri ân tràn đầy, đó là cái món quà nó vô cùng tự nhiên mà ta có quyền thừa hưởng. Tại vì nếu lòng của mình mà nó khô như sa mạc thì thưa các vị, người đó điều thứ nhất là họ không có nếm được một chút hương vị hạnh phúc nào giữa cuộc đời này cả. Lòng khô khan không có tình cảm thì sẽ không có sự tin tưởng với bất cứ ai. Và lòng tràn đầy độc ác, thù hận, căm phẫn thì thưa các vị, người đó phá vỡ hạnh phúc của chính họ và họ cũng hủy hoại hạnh phúc của tất cả những người liên hệ với họ. Không cần nói cái nghiệp quả đâu xa cả, ngay tự thân một người mà lòng họ nó không có cái chất liệu yêu thương xây cái nền tảng, thế thì người đó đã bất hạnh giữa trần đời rồi, chứ không có cần làm gì thêm nữa mới bất hạnh. Thế thì thưa các vị, cái nguồn vốn vô cùng sâu xa mà chúng ta nếu khéo thừa hưởng thì rõ ràng là ta tự nhiên khơi mở được trong trái tim ta một cái dòng suối rất là dễ dàng tuôn chảy, đó là lòng suối của tâm từ bi, của lòng yêu thương, do vì mình đã được sinh ra từ cái môi trường như vậy. Đó là điều thứ hai mình chia sẻ để các vị có thể quay về nhận diện ra cái bản chất tự nhiên mà chúng ta có, đó là bản chất của sự thương yêu, của sự đồng cảm và của sự tri ân. Thế rồi cái điều thứ ba, chúng ta thử đi vô một đôi điều nữa. Kinh văn có một câu rất hay, mình nghĩ rằng mình tặng cho các vị hai câu thôi. Nay mình làm bộ mình ghi ra hai câu cống hiến cho các vị. Câu thứ nhất là hiếu tâm thị Phật tâm. Câu thứ hai, hiếu hạnh thị Phật hạnh. Và dịch tiếng Việt có nghĩa là tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Và có vài câu kinh rất đáng để cho chúng ta học thuộc lòng, để thấy cái nền tảng giáo lý Đạo Phật đặt trên những điều này. Có một câu kinh Thế Tôn nói là gặp thời không có Như Lai, không có chánh pháp Như Lai, không có tăng đoàn, thì chỉ cần hiếu dưỡng cha mẹ thì cũng thành tựu được quả giải thoát. Đó là một câu ở trong Hiếu Kinh. Rồi mình dẫn thêm một câu chuyện. Có một vị Bà La Môn tới bạch Đức Thế Tôn: con còn bố và mẹ và đời sống của một vị Bà La Môn, con không thể làm bất cứ chuyện chi, thế thì con làm thế nào để phụng dưỡng bố mẹ con cho tròn chữ hiếu và cũng trọn cái đạo của một Bà La Môn tu tập? Thì Đức Thế Tôn dạy rằng, nói mỗi ngày ông đi khất thực về, ông hãy dành cái phần ăn của ông cúng dường cho bố mẹ, thì điều thứ nhất là tròn đạo hiếu, điều thứ hai cũng tròn phẩm hạnh của một người tu. Và lời dạy ấy, thưa các vị, không phải riêng cho Bà La Môn không, mà còn cho chư vị tỳ kheo. Tức là nếu là một tu sĩ thì pháp quy của Phật chế là không đi buôn, không đi bán, không đi cấy, không đi cài, chỉ là một việc xin ăn thôi. Nhưng mà với tấm lòng hiếu thuận của một đứa con thì có thể xin ăn rồi về nuôi cha mẹ để tròn được đạo hiếu. Và thưa các vị, trải dài trong cái chiều dài đời sống của Đức Phật thì cái điều này nó biểu hiện rất rõ. Là trải dài trong dòng chảy giáo lý thì cái điều này nó cũng có mặt rải rác suốt văn học của Kinh A Hàm, Kinh Đại Thừa. Rồi cái sự biểu hiện của Chư Tăng hay là Đức Thế Tôn trong đời sống cho tới hôm nay, thưa các vị, đều lấy cái này làm nền tảng trên con đường tu tập. Đó là đôi điều chúng ta nói, chúng ta có cái nhìn về nội dung của Đạo Phật. Thế nhưng mấy chuyện gần của chúng ta, tại sao hiếu tâm là Phật tâm, hiếu hạnh là Phật hạnh? Điều thứ nhất như mình vừa thưa các vị, cái bản chất của chúng ta sống còn tồn tại phát triển và có được nhân cách của con người hôm nay là từ cái nôi yêu thương của gia đình, của bố mẹ làm thành đời sống của chúng ta như hôm nay. Cái điều rất dễ hiểu là nếu các vị quay lưng lại, chối bỏ người thân, chối bỏ người thương, các vị tưởng chừng như các vị đã được độc lập rồi, không cần đến sự chăm sóc của ai. Các vị thử ra đời một mình và cắt hết liên hệ với người thân, các vị mới thấy là dù ta có của có tiền, dù ta có thể xây dựng được gia đình, vợ và con hạnh phúc, thế nhưng mà nó có một cái gì đó, nó luôn là cái sự thiếu thốn trống vắng và cái nỗi ân hận lớn vô cùng ở tâm thức thôi à. Không có cái cách gì lấp đầy được hết. Dù cho người con đó thù hận bố mẹ mình đến ngần nào, dù cho bố mẹ là những người vô cùng cay cực đối với đời sống của đứa bé kia, và hắn chối từ hết, và hắn trưởng thành, hắn lập thành sự nghiệp cơ ngơi, thế nhưng mà trong trái tim của những người thành công đó, nó vẫn có một cái gì khuyết tật, nó vẫn có một cái gì đó làm cho họ không thể hạnh phúc trọn vẹn được. Chỉ khi nào họ nối liền được đời sống họ với người thân của họ, họ lấy đi những cái nỗi phiền muộn đối với gia đình, họ thiết lập được cái sự cảm thông giữa họ đối với bố mẹ, thì cái trái tim họ nó mới tròn đầy hạnh phúc. Bằng không thì dù đời sống có cao sang, có quyền quý, có là vương là tướng gì, thì cái nỗi bất hạnh nó vẫn tiềm phục trong đáy lòng của họ, không có cách gì xóa được. Nếu các vị không tin thì hãy hỏi hết những cái người có mặt trên trần gian này mà họ quay lưng lại, chối bỏ bố mẹ, chối bỏ người thân, chối bỏ gốc gác đời sống huyết nhục của họ, thì các vị nhận ra điều này ngay. Thế cho nên chúng ta có quyền nói một câu thế này: cái sự liên hệ giữa mình và người thân của mình là một chứ không phải là hai, thưa các vị. Ta với người thân của ta, gần nhất là ta với bố mẹ của ta, là một, không phải là hai. Về cái lĩnh vực văn tự chữ nghĩa thì nó đã là một rồi. Tại vì anh là con thì không thể là từ cái bắp cải sinh ra đã gọi là anh là con, thế thì phải có người bố và mẹ sinh ra. Rồi bố và mẹ được gọi là bố và mẹ, hay gọi người đó là bà mẹ, thì do vì có đứa con cho nên người ta gọi đó là bà mẹ. Còn nếu không có đứa con thì ai gọi bà đó là bà mẹ làm chi? Thế thì ngay cái lĩnh vực chữ nghĩa văn tự thôi, thì con và mẹ làm thành cho nhau, tức là cái sự tương tác có con cho nên có mẹ, vì có mẹ cho nên có con. Hai điều này không cắt được, không có chối từ được. Lấy con thì không còn mẹ, mà lấy mẹ thì cũng không có con. Nó là nguyên tắc. Và từ cái điều rất là cạn trong cái lĩnh vực chữ nghĩa, các vị đi vào chiều sâu mà coi. Một phần đời của ta đó là dòng chảy máu huyết bên trong, thừa hưởng được của bố và mẹ. Rồi cái điều sâu xa hơn, từng cái nếp nghĩ trong tâm thức của các vị cũng được bố và mẹ nuôi dưỡng từ tấm bé. Rồi lớn hơn một chút, thưa các vị, cái môi trường văn hóa, không khí gia đình, đời sống của bố và mẹ in đậm trong tâm thức của các vị, không có cách gì chối cãi được. Và từ cái nhìn ban đầu đó là bố mẹ với con là một thể thống nhất chứ không phải chia cách được. Ta có một cái nhận biết để định hướng cho đời tu ta là thế này. Điều thứ nhất là nếu người nào vụng về chối từ, chia cách hoặc là quay lưng, chối bỏ nguồn gốc, cắt đứt dòng sinh mệnh chính đã hình thành mình, thì người đó tự tàn phá đời sống hạnh phúc của họ. Điều thứ hai từ bài học này, chúng ta có một cái nhìn, thưa các vị, đó là cái điều kiện nuôi dưỡng lẫn nhau nó vô cùng quan trọng. Nếu bố mẹ đã từng nuôi dưỡng con để trưởng thành, để có mặt giữa dòng đời, thì con cũng là cái điều kiện nuôi dưỡng bố mẹ để bố mẹ tồn tại. Mình chưa nói đến cái vấn đề nuôi dưỡng về đời sống vật chất, mình nói cái chiều thâm sâu đó là nuôi dưỡng tình cảm thôi, thưa các vị. Đời sống con người giữa trần đời này chưa có một sinh vật nào không cần tình cảm để tồn tại cả. Cần sự yêu thương, cần sự chăm sóc. Một lời gọi điện thoại về hỏi thăm thôi, bố có khỏe không hoặc mẹ có khỏe không, có khi không cần cho tiền, chỉ cần một câu nói thôi thì cũng đủ ấm lòng, cũng đủ làm cho bố và mẹ cảm thấy vui được nhiều ngày. Có những người, thưa các vị, trông chờ con nó thăm mình, nó gọi điện thoại một cuốc thôi thì có thể hả hê được vô cùng. Cái sự nuôi dưỡng là cái gì nó vô cùng là cần thiết. Và cái sự liên hệ này không có ai mà cắt được cả. Từ thánh nhân trong quá khứ cho tới chúng ta, thưa các vị, khi các vị còn thở vào thở ra giữa trần đời này, thì cái nhu cầu này vẫn là một loại nhu cầu tất yếu. Người ta không thể sống bằng cơm với gạo hay là bằng bánh mì không, mà người ta còn sống bằng tình cảm để nuôi dưỡng nữa kia. Thế thì trong mọi loại tình cảm nuôi dưỡng thì tình cảm đưa mình vào đời, đó là tình cảm của bố mẹ liên hệ với con, nó vô cùng là quan trọng. Nó xây dựng cái nền tảng sống còn của ta trong quá khứ, và nó cũng xây dựng cái nền tảng hạnh phúc cho các vị ngay bây giờ. Các vị mà có được cái điều kiện hạnh phúc trong cái môi trường được nuôi dưỡng tốt thì các vị sẽ làm được một điều nó vô cùng kỳ lạ và nó rất tự nhiên. Đó là các vị truyền cái hạt giống hạnh phúc này đến thế hệ con các vị. Và người nào họ hủy phá cái nền tảng sinh ra họ thì họ cũng có khả năng hủy phá cái nền tảng người thân của họ, thế hệ con cái của họ. Đó là điều rất tự nhiên thôi. Họ có ác tâm và có cái sự bội bạc với người đã sinh ra họ, họ quay lưng họ chối từ được, thì chắc chắn họ không có ngại ngần gì, họ dày đạp lên những cái tình cảm nó mới gắn bó gần đây, như là vợ của họ, như chồng của họ, vân vân. Họ có khả năng làm như thế. Thế thì cái điều đầu tiên, cái bài học tặng cho chúng ta đó là, sở dĩ Đức Thế Tôn gọi hiếu tâm là Phật tâm, hiếu hạnh là Phật hạnh, do vì đời sống của con người nó là một cái đại thể cộng đồng, không thể chia cắt ra, không thể chia ly, không thể bứt rời, không thể chối từ, không thể quay lưng lại, mà có thể làm cho anh hạnh phúc được. Anh với người thương của anh là một, anh với bố mẹ anh là một, anh với con cái anh là một. Và cái điều này, thưa các vị, chưa cần nhìn sâu trong cái lĩnh vực lý thuyết hay là kinh văn Đức Phật nói. Các vị về chiều nay mà các vị nhìn thấy mẹ mình mà rầu rầu thì các vị sẽ cảm thấy lòng vô cùng xót xa, không chịu nổi. Rồi gần hơn, các vị mà nhìn thấy chồng của mình mà có vẻ giận dữ, bất hạnh, buồn rầu thì các vị cũng không chịu nổi. Rồi các vị nhìn vợ của mình đang chìm ngập trong nỗi buồn, các vị cũng không chịu nổi. Rồi các vị thấy con mình nó quằn quại trong nỗi khổ, thì tôi đố bậc bố mẹ nào có thể ăn ngon ngủ khỏe được. Nó tự nhiên như thế. Cho nên thưa các vị, cái bài học đầu ta hay học đó là, ta với người thương của ta là một, không có tách rời được. Và nhận ra được điều này, thưa các vị, mình đừng nên quỷ hoại, chà đạp, nặng nề hay là hành hạ gì người thân của ta cả. Nếu làm được một việc gì dù nhỏ dù lớn cho người thân của ta vui, đó là mẹ ta, bố ta, con ta, chồng ta, vợ ta, thì xin các vị hãy làm liền, bằng để lâu thì có khi nó buồn lắm kịp. Thưa các vị, đó là điều thứ nhất mình chia sẻ. Và mình xin lặp lại cái ý mình muốn thưa. Xin các vị hãy nhận biết một điều, đó là ta với bố mẹ ta là một, ta với người ta thương là một, ta với con ta là một. Và nếu ta làm con thì ta cũng hãy thấy ta với mẹ ta là một, ta với bố ta là một. Nếu các vị là người chồng, các vị cũng hãy nhận biết dùm vợ ta với ta là một, con ta với ta là một. Nếu các vị là những người vợ, các vị cũng nhận biết dùm là ta với chồng ta là một, không tách được đâu. Và sẽ tới một lúc nào đó, các vị không muốn tách thì cũng kẻ bắt người nam thôi. Kẻ chìm xuống lòng đất đen, hoặc kẻ đi vô Big Family nằm ở đó rồi người ta đốt ra tro. Chừng đó các vị muốn là một cũng không được. Cho nên duyên mai còn đang đeo đó hoa hồng, duyên mai còn người thương bên cạnh, thì ta hãy nhận ra điều này. Bằng không thì mình đang tâm chà đạp hạnh phúc của mình, hủy hoại hạnh phúc của chính mình chứ không ai của ai cả. Các vị làm cho người thương các vị buồn là các vị nẩu ruột, chứ các vị không sung sướng gì đâu. Và tôi chắc như thế. Điều thứ hai, thưa các vị, nó có một điều sâu xa hơn điều này. Mình có nói quanh quanh bao nhiêu việc trần thế nhân gian, chuyện đời sống, chuyện tình cảm, nhưng mà việc chính mình phải nói đó là ta với ai là một nữa. Ta với ai là một. Thân với tâm là một. Ta với ta là một. Ta với ta là một. Nếu các vị còn nhớ bài thơ Tản Đà, bài rất là hay. Một hôm ông đưa cái ảnh lên, ông nói chuyện với ảnh đó. Người với ta tuy hai là một, ta với người tuy một mà hai. Năm nay người mới đôi mươi, còn ta nay đã ra ngoài 50. Cuộc nhân thế câu cười tiếng khóc, đường sinh nhai lối dọc đường ngang. Đầu sanh nai điểm hơi xương, những e cùng thẹn, những thương cùng sầu. Thưa các vị, cái ảnh ông chụp hồi năm 20 tuổi, tức là còn trẻ trai, còn phong độ, rồi coi lại mặt mình thì thưa các vị, đã nhiều nếp nhăn rồi, cho nên rõ ràng là con người tầng thế này thì phong xương lắm nổi, cho nên trán thì xếp từng ly. Còn cái con người trong hình kia thì không có lo, không sợ, không buồn, không có tiền bưu, tiền vọng gì dính hắn cả, cho nên hắn cứ tươi rồi rói như thế mà thôi. Ta với người tuy hai mà một, ta với người tuy một mà hai. Và rõ ràng thưa các vị, hai hay là một? Là một, nhưng mà người kia thì yên nơi cái tuổi thanh xuân, và người này thì già theo từng tháng ngày. Có phải vậy không? Và cái bài thơ rất là hay, tiếc rằng mình không thuộc, mình gợi ý để nhem thèm các vị, thì các vị về đọc thơ Tản Đà, nói chuyện với ảnh thì nó ra cái bài này. Bài rất là hay, sẽ có dịp nào đó mình đọc cho các vị nghe. Nhưng mà bây giờ những chính của ta nói ở nơi đây đó là ta với người thứ hai là một. Đối với Tản Đà thì anh chàng kia với cái bóng anh chụp trong quá khứ, anh nói là chú mày với ta là một. Thế nhưng mà chú mày thì không lo, không sợ, không buồn, và trời cho tuổi thanh xuân rất dài. Còn ta thì do gì phong trần lắm nổi, cho nên ta đã già sớm. Thế nhưng mà với chúng ta thì ta nhìn lại ta với ta vốn là một, nhưng mà cái ta này thì theo với thời gian, theo với tháng năm, cho nên già cỗi phong xương, ủ ê buồn chán. Còn cái ta sâu thẳm của các vị nằm bên trong thì nó lại trẻ trung mãi không già. Và thưa các vị, hạnh phúc nó luôn tràn đầy, chứ không có những cái nỗi niềm buồn khổ bất an. Thế thì cái điều thứ hai xin thưa, đó là làm thế nào để nhận ra ta với ta chỉ là một. Trước tiên khi các vị nhìn thì các vị thấy có hai cái ta. Cái ta này ở ngoài, ta này ở bên trong. Cái ta ở ngoài là cái vỏ, còn cái ta trong là cái ruột, cái ta trong là cái rất thật, cái bản chất rất thật của chính các vị. Ở cái chiều cạn dễ thăm dò vô là các vị thấy hình hài này thì theo với tháng năm già. Còn cái năng lực tư duy của các vị, cái sự suy nghĩ của các vị hay là tình cảm vui buồn của các vị, nó có khác gì năm xưa đâu. Có phải vậy không? Những cái buồn, những cái vui, những cái ưu tư phiền muộn trong quá khứ như thế nào thì hôm nay ta cũng như thế ấy. Chứng tỏ là thời gian có đi ngang qua hình hài này, nhưng mà thời gian không đi ngang qua tâm thức của các vị. Thời gian cũng không đi ngang qua tình cảm của các vị. Nó rất là dễ hiểu thôi. Tại sao? Tình cảm cái thuở 20 á thì xôn xao, thì tràn đầy nhựa sống, do vì cái sinh lực của tuổi trẻ nó dâng lên. Thế nhưng mà mình đừng nghĩ rằng những ông già rồi, ví dụ như ông mà mất bà sớm quá rồi ông không có quyền nối lại sự di đàn. Cũng có khả năng là nhìn một cái bà nào đó rồi lòng cũng bồn chồn, giống như thở thanh xuân chứ đâu khác gì đâu. Thế thì thưa các vị, cái điều thứ hai ta nhận ra đó là hình hài có già nhưng mà tình cảm không già. Và rõ ràng là có những cặp vợ chồng tới già người ta vẫn còn thương nhau, vẫn còn trân quý nhau, vẫn còn nồng nàn giống như là những đôi vợ chồng trẻ. Tôi không biết đó là người ta cưới nhau 40 năm rồi người ta như thế, hay là cái bà này là bà sao thì tôi không biết, nhưng mà tôi chừng như là chuyện này có xảy ra. Không biết mình nói điều này có đúng hay không, nhưng mà thưa các vị, cái ý mình muốn thưa đó là điều này thôi. Tức là mình quy kết lại cái điều muốn nói. Hai phần trong cái ta của các vị, cái ta cạn bên ngoài là cái hình thể này, thì nó theo với tháng năm, nó suy mòn, nó già cỗi. Còn cái ta bên trong, đó là cái ta tình cảm, ta suy nghĩ, cái ta cảm nghiệm của các vị, nó không có bao giờ già cả, nó vẫn như thế. Cái sự xôn xao tuổi trẻ như thế nào thì tuổi già nó cũng có những cái xôn xao như thế ấy. Cũng vẫn vui buồn giống như năm xưa chứ không khác gì cả. Đó là chúng ta nhìn vào cái ta bên trong rất dễ nhận ra. Thế nhưng mà trong cái ta bên trong này, nếu mà các vị nhìn kỹ thì các vị phân ra được làm hai phần. Tức là có cái cạn nhận biết được, có cái thâm sâu khó thăm dò. Đi vào cái chiều sâu của cái ta bên trong này thì thưa các vị hai phần, một phần cạn thăm dò dễ. Cái chiều cạn thì thưa các vị nó cũng tuân theo cái quy luật là nó già cỗi, nó cọc cạch. Thế nhưng mà cái chiều thăm sâu này thì nó thách đố với thời gian à, nó không già. Nó không có bị thời gian bào mòn và mòn đi cái năng lực hưng phấn, cái sự sinh động gì cả. Thế nào là hai phần này có phần cạn và phần sâu? Phần thì bị sinh diệt, phần thì bất sinh diệt. Tôi ví dụ, tùy vào cái tập khí của các vị đương thời, các vị quân tập vào. Thế rồi có những người già cái phần này, tức là phần cạn bên trong tâm thức, có khi ông già kia tâm thức ông càng ngày càng lắng đi, bớt sao động, bớt hờn giận, bớt nóng nảy, càng ngày ông càng dịu đi, tánh tình ông càng dễ ra, có phải vậy không? Đó là một vài trường hợp hay là một số đông, do vì điều thứ nhất là họ đã trải nghiệm đời sống, họ chứng nghiệm được bao cuộc dâu bể, và họ thấy những cái vô cùng phi lý của cái hờn giận, bất an, ưu tư, phiền muộn, họ tự nhiên họ rũ xuống rất là nhẹ. Đó là những người họ trải nghiệm đời sống mà tâm thức họ vô cùng là thanh thản, cho nên họ thấy rằng đã đến một cái lúc nào đó bao nhiêu nỗi thù hận nó không còn cần thiết, lưu nó vào ổ cứng làm chi để tự đỏ đài mình. Thế nhưng mà cũng có một dạng người càng già thì họ càng cố chấp là một, càng cứng ngắc là hai, càng thù hận dai là ba. Có trường hợp này không? Cũng có. Thế thì thưa các vị, tùy vào môi trường đời sống, tùy vào cơ duyên từng người, cho nên cái phần cạn của cái tôi bên trong này nó có sự khác nhau. Thế nhưng mà ở cái phần thâm sâu của cái tôi này thì thưa các vị, nó là bình đẳng nhất một. Thế nào là cái phần thâm sâu của cái tôi? Thưa các vị, cái phần cạn đó là cái giận, cái buồn, cái hờn, quán, bất an, vân vân. Có thể người này thì dày, người kia thì mỏng, người này thì ít, người kia thì nhiều. Nhưng mà cái tầng thâm sâu, tức là cái tầng năng lực nhận biết của các vị, thì nó bình đẳng nhất mục như nhau. Với người cuồng nộ, cái giận của họ như lửa cháy ngút cao, thì nếu họ ngộ được chánh pháp thì họ thấy họ là người đang nhận diện cái giận, thì không khác gì với người tâm thức họ nó ít có những cái cơn cuồng nộ, nó không có những cái trận sóng thần như thế. Họ đơn giản là hơi buồn buồn, hơi giận giận thôi. Thì cái sự nhận biết của họ với cái sự nhận biết của người có cái tâm cuồng nộ như sóng thần, hai cái không khác gì nhau cả. Thế thì thưa các vị, cái ta bên trong này nếu chia hai tầng á, thì chúng ta thấy là có cái tầng cạn, đó là tầng cồn cào, giận tức, bất an, ưu tư, phiền muộn. Rồi cái tầng sâu đó là cái tầng tự thể, tâm bất động, nhận biết, tỉnh sáng hiện tiền. Và cái từ này chúng ta từng dùng quen, đó là cái tâm Phật bất động của chính các vị. Thì cái phần này nó vốn là cái thật nhất của cái ta của các vị, ai cũng có cái này cả. Và cái chiều kích của cái ta này thưa các vị, nó là một loại năng lực suối nguồn vô cùng là mênh mông như biển, như hư không. Chúng ta còn tồn tại tới hôm nay, chúng ta còn có thể hưng phấn được để sống cuộc đời cho tới hôm nay là nhờ lâu lâu ta chạm chân vô cái vùng đất này. Tâm của chúng ta mà nó sục sôi như biển hay là nó cồn cào như sóng thần, thế nhưng mà sẽ có một cái cơ hội nào đó, nó có sự yên bình tĩnh lặng lại, rồi các vị tự nhiên rớt vô cái vùng an ổn tĩnh lặng này. Cho nên các vị được nuôi dưỡng bằng cái năng lực bất động của tâm. Và cái năng lượng này nó như một loại đại dương, nó có khả năng nuôi dưỡng, có khả năng trị liệu, có khả năng hồi phục được tất cả những cái hao tốn của các vị trong một ngày. Trong một ngày mệt nhòi, nhưng mà nếu chúng ta an trú được trong cái vùng bất động, tức là cái vùng tĩnh lặng thư giãn của tâm, thì các vị sẽ thấy mình khỏe lại, còn có được cái niềm tin để sống giữa cuộc đời, còn có được cái trái tim đỏ thắm để còn yêu thương cuộc đời. Bằng không thì ta thù oán, ta chán ghét, ta quay lưng lại với cuộc đời thôi. Và từ những cái điểm nhìn này thưa các vị, ta nhìn ra ta bên ngoài với cái ta ở cái tầng sinh diệt nổi chìm bên trong cùng với cái ta bất động này chỉ là một mà thôi. Cạn. Các vị không thể rời thân này mà kiếm đâu ra cái ta giận ta hờn của các vị, phải không? Cái giận của chính tự thân các vị từ bên trong sinh khởi. Thế thì cái ta ở cái tầng sinh diệt bên trong đó, nó cũng ngay nơi hình hài này. Không hề có chuyện là người nào đó mà nói rằng cái giận này ở ngoài tôi, thưa không, giận từ trong tôi, buồn từ trong tôi, bực bội bất an, nó cũng sinh khởi từ cái hình hài năm uẩn của các vị thôi. Thế thì ngay trong cái ta này nó đủ cả yếu tố, tức là ba phần từ cạn cho tới sâu nó đều có mặt trong bộ hình hài năm uẩn này. Cái tầng mà vừa phải, tức là cái tầng sinh diệt của cái ta sâu thẳm này, các vị nhận ra rất dễ. Thế thì cái bước thứ ba, chúng ta nhận ra cái tầng thâm sâu bất động nơi tâm, nó cũng không có gì khó khăn cả. Tại vì ngay lúc buồn giận bất an thì liền tức khắc có cái nhận biết buồn giận bất an, nó không hề rời này này, nó càng không hề rời cái buồn giận ghét thương của các vị. Có điều nó hơi lạ và chúng ta cảm thấy nó rối tung lên là do vì nó không rời hài năm uẩn mà nó không phải là hài năm uẩn. Nó không rời vui buồn mà nó lại không phải là cái vui buồn. Và nó không cách biệt chút nào cả. Nó khó cho chúng ta để có thể thẩm định, khó để cho chúng ta sống được là như vậy. Đó là cái điều thứ hai chúng ta đi vô chia sẻ một chút về ba tầng sâu thẳm nơi tự thân hình hài của các vị, nó vốn là không rời một phút giây nào ngay nơi đời sống hiện tiền cả. Ta với mình tuy hai mà một. Mình lặp lại. Ta với mình tuy hai mà một. Đối với người thân của ta, đối với bố mẹ của ta, đối với vợ ta, đối với chồng ta, đối với con ta là một thể thống nhất. Không thể tách cái này mà còn cái kia. Và người nào vụng về tách từng phần ra thì người đó sống rất là bất hạnh, thưa các vị. Tự chuốc khổ lấy đời sống mình. Nếu anh cắt cái phần nào đó trong đời sống này thì anh tự đọ đài, anh tự làm bất hạnh đời sống anh. Đó là cái tầng cạn bên ngoài bằng cái nhìn rất là đời thường phổ thông. Rồi cái tầng sâu hơn, ta với ta là một, thưa các vị. Đó là các vị nhìn lại tự thân các vị. Thì nó cũng cùng một nguyên lý như thế. Các vị mà tách rời thân với tâm ra thì các vị khổ, các vị bất hạnh. Các vị làm cho tuổi già nó sớm đến với các vị. Các vị làm cho nỗi bất an nó tràn đầy thân tâm của các vị. Thế nào là thân tâm tách riêng ra thì bất hạnh nó đến. Cái điều rất rõ ràng là các vị mà để cho ý thức của mình nó rớt khỏi thân của các vị, nó chạy ngược chạy xuôi, nó hướng về quá khứ hoặc nó hướng tới tương lai, nó không có dừng lại ngay nơi hình hài này, thì thưa các vị, giống như các vị bỏ nhà đi chơi biền biệt tháng năm, nhà quan cửa lạnh, sẽ có một lúc nào đó có cái tên bá vơ nào bên ngoài nó thấy nhà bỏ cửa sẵn, nó nhảy vô thôi. Lúc đó thì sao? Mình quay tròn tròn mấy vòng của mình ở một cái, mình ngáp một cái mình nói ta là Từ Thiên Đại Thánh, chứ ta không phải là này này. Đó là trường hợp bỏ nhà ra đi. Cho nên cái ý đầu tiên khi chia sẻ điều thứ hai này, mình xin thưa đó là khi nhận diện được ta với ta là một, tức là thân với tâm là một, thì cái yêu cầu đầu tiên các vị không được bỏ nhà đi. Các vị phải hồi phục năng lượng nhận biết trở về ngay nơi thân này. Và khi có được điều này ngay nơi thân thì niềm vui, hạnh phúc, sự an lạc và sự cân bằng thân tâm liền có mặt. Mà nếu các vị cứ để cho tâm thức mình ngược xuôi ra ngoài thì cái sự mất cân bằng của thân tâm xảy ra thôi. Tôi ví dụ rất là dễ hiểu và cũng rất là khoa học. Các vị mà dồn hết sự suy nghĩ của các vị vào cái đầu, lúc đó tâm của các vị ngược xuôi toan tính đủ thứ chuyện, thì cái điều gì phát sinh? Máu nó cuồn cuộn lên đầu hết. Và cái tình trạng này nó kéo dài lâu thì người đó, điều thứ nhất là có thể bị tai biến, điều thứ hai cao huyết áp, điều thứ ba càng căng thẳng lâu ngày thì cái bệnh tất nhiên nó xảy ra là bị tiểu đường, thưa các vị. Mất cân bằng thân tâm do vì các vị không có làm cho ta với ta là một, nó trang trải, nó chu biến toàn thân của các vị thì tác hại đến ngay hình hài liền thôi. Đó là điều thứ hai. Bây giờ điều thứ ba, mình thử thực tập một chút để làm cân bằng đời sống của mình thôi. Đi vào con đường thực tập đi. Thưa đại chúng, là cái con đường thực tập này nó không phải là cái gì ghê gớm, dành cho những người tu mới làm cái công việc này. Thưa không phải. Cái điều này nó là cái gì rất là tự nhiên. Chúng ta có một hình hài, cái nhu cầu rất tự nhiên, đó là ta làm cho đời sống mình hạnh phúc. Mà muốn hạnh phúc đến với anh thì anh không thể cắt từng mảnh đời sống của anh bỏ ra mà anh hạnh phúc được. Đời sống anh không có nghĩa là một thân này, mà đời sống anh nó rộng hơn. Đó là người thân của anh, là bố mẹ của anh, là con của anh, là vợ của anh, là chồng của anh. Nó tập hợp những điều đó, nó thành đời sống của chính anh. Rồi nếu rộng hơn, thưa các vị, là nó tập hợp luôn cả một dân tộc anh, nó thành đời sống của anh. Cả một văn hóa có một chiều dài mấy nghìn năm, nó làm thành đời sống của anh. Thế cho nên, thưa các vị, dù ta ở xa xôi, cách nửa vòng trái đất, cách một đại dương mênh mông, thế nhưng mà ta thấy cái đường lưỡi bò chín khúc thì máu ta nó cũng sôi lên sùng sục. Cái chuyện này nó rất là dễ hiểu. Khi các vị thấy đất nước chìm ngập trong khổ đau, hay là đất nước ta không còn gì nữa, mất trắng, thế thì dù cho các vị ở đây mà nhà sang cửa đẹp, dù các vị sống trên đỉnh của lợi danh, hay là các vị có là tổng thống Mỹ đi nữa, lòng các vị nó cũng có một cái gì đó nhói đau, chứ không thể tránh được điều này. Thế thì thưa các vị, cái điều rất hẳn nhiên đó là đời sống mình sinh ra giữa trần đời, cái nhu cầu là hạnh phúc. Mà hạnh phúc là một đời sống tổng thể, chứ không phải là một đời sống cá nhân, cá biệt. Anh có thể cắt hết những cái phần dính với anh mà anh gọi là hạnh phúc được. Hạnh phúc gần nhất là một con người hoàn thiện, không thể chặt bỏ bớt một cái tay cái chân mà gọi là hạnh phúc. Thế thì đời sống nếu mà chặt bỏ những người thân thì người đó bất hạnh. Mà những người thân, thưa các vị, là cái sự liên hệ, nó không phải là sự liên hệ về vật chất không, mà nó còn là cái sự liên hệ tình cảm, liên hệ của tâm thức nữa. Cho nên ở mức độ cạn nhất thì làm điều hợp được thân và tâm cùng một mối, không phải là cái gì tôn giáo cả, mà nó là cái sinh hoạt rất là trí tuệ và cái nhu cầu rất tự nhiên của một con người mong muốn hạnh phúc, cho nên mình làm điều đó thôi. Thế rồi nhìn lại cái chiều sâu nơi tự thân, thưa các vị, tu tập nó không phải là vấn đề tôn giáo, tu tập nó là cái vấn đề của hạnh phúc chính tự thân thôi. Nếu anh mang tâm anh về an trú lại ngay nơi thân, thì cái điều đầu tiên anh làm đó là cân bằng thân tâm, loại trừ những cái phiền muộn bất an, loại trừ tật bệnh. Và anh làm cho đời sống anh khỏe mạnh là một, an lạc có mặt là hai, niềm vui luôn có mặt. Và cái quan trọng hơn nữa là anh có thể duy trì được tuổi thọ của một sinh mạng này, nó đúng theo cái chu kỳ sinh diệt của nó. Đó là những điều rất là cần. Mà nếu chúng ta nhận ra điều này thì ta làm được một điều là đi vào con đường thực tập, chứ không phải là con đường này dành cho những người tu. Không phải là tôi vì có tôn giáo tôi mới tu, thưa không phải. Vì muốn đời sống mình hạnh phúc cho nên mình thực tập, thưa các vị. Đó là điều thứ nhất mình xin thưa, để cho các vị ý thức rằng không phải mình tu Phật mình mới thực tập, mà nhu cầu đời sống hạnh phúc cho nên mình đi vào con đường tâm linh. Thế rồi cái điều cụ thể thứ hai, đi vào con đường thực tập bằng cách nào? Thưa các vị, cái điều vô cùng dễ làm để cho các vị, làm cho thân tâm các vị cân bằng và hợp nhau lại là một thể thống nhất, đó là không có cái gì tuyệt vời bằng con đường Đức Thế Tôn dạy, là các vị đem sự nhận biết hồi phục trở về phủ trùm toàn thân của các vị, là con đường thực tập dễ nhất và hiệu quả nhất. Mình thử hình dung là khi có cái cơn cuồng nộ, bất an, hay là xao xuyến, hay là trầm cảm, hay là thất vọng, hay là tuyệt vọng, nếu mà các vị gắn chặt tâm thức của các vị vào những loại cảm thọ đó, thì tôi chắc chắn một điều là cảm thọ đó nó sẽ cuồn cuộn như sóng, từ sóng lưỡi búa nó lên tới sóng thần, và nó tàn phá mình giống như là sóng thần đã từng tàn phá cả một vùng của Nhật Bản. Thế nhưng mà nếu các vị đem sự nhận biết của các vị nhận biết toàn thân, thay vì mình ý thức cái cơn giận của mình, hoặc là nhận biết cái buồn khổ bất an của mình, bây giờ mình phủ sóng toàn thân mình bằng cái năng lực đem tâm nhận biết chói sáng bao trùm toàn thân của ta. Hãy làm một cái việc giống như người ta chụp hình trong bệnh viện mà nó scan đó, từ trên đầu xuống tới dưới bàn chân rất chậm, thì các vị thấy là cái năng lực nhận biết nó lọc dần từ trên đầu xuống tới chân, tất cả những cái ý niệm tiêu cực, những cái trạng thái tâm hành vô cùng tiêu cực, nó bị loại trừ, bị đốt cháy, bị đẩy lùi, không còn bóng dáng gì trong đời sống tự thân của các vị cả. Hãy thử thực tập điều này để thấy nó có vô vàn cái điều kỳ diệu phát sinh khi mình đi vô con đường thực tập bằng một pháp hành trì của Phật dạy thôi. Tức là đem năng lực nhận biết phủ trùm toàn thân rất chậm, từ trên phủ trùm xuống tới dưới, nó lan dần như một cái vết nước nó lan trên mặt đất. Các vị hình dung là cái sự nhận biết của ta nó lan rất chậm từ trên đầu thấm dần tới chân, thì các vị thấy là mọi thứ tâm hành tiêu cực trong tâm thức của các vị bị xóa sạch, bị đốt cháy và không còn một bóng dáng gì cả. Đó là cái con đường thực tập, và tôi nghĩ rằng chỉ cần một phương pháp thực tập này thôi thì nó đem hiệu quả tốt lành. Đến điều thứ nhất là thân tâm của các vị không tách rời được. Điều thứ hai, năng lực trị liệu nó vô cùng màu nhiệm, trị liệu thân và trị liệu tâm. Và điều thứ ba, thưa các vị, cái năng lực nhận biết không chỉ đơn thuần là tuệ giác không, mà nó còn có một cái nền vô cùng quan trọng, đó là cái nền của sự từ bi bên trong đi kèm với nó. Cho nên khi các vị phủ sống toàn thân bằng cái năng lượng nhận biết lan dần từ trên xuống dưới, thì cái năng lượng từ bi nó theo với cái sóng tâm thức nhận biết, nó tưới tẩm, nó làm dịu mát thân của các vị. Các vị được nuôi trong cái trường năng lượng vô cùng yêu thương, làm cho tâm mình dịu mát và người kia. Tất nhiên chỉ cần một pháp hành trì có được hai phẩm chất, đó là bi và trí, thưa các vị. Cái năng lượng từ bi phủ trùm đời sống ta, trái tim của ta nó tràn đầy cái phẩm chất của yêu thương này, thưa các vị. Lúc bấy giờ không cần nói đến hiếu hay không hiếu gì cả, tại vì khi năng lượng yêu thương nó tràn đầy, nó nở trong trái tim các vị, thì đó là cái tầng bậc cao nhất của tâm hiếu thuận, nó được thành tựu, tức là thành tựu được Phật tâm và thành tựu được Phật hạnh. Đó là những điều từ pháp môn hành trì vô cùng dễ tạo thành được một cái hiệu quả vô cùng lớn cho đời sống sinh linh của chúng ta trên hành tinh này. Thưa đại chúng, là chúng ta đã ngồi đây từ hồi 2 giờ cho tới bây giờ là 4 giờ rưỡi, 2 tiếng rưỡi đồng hồ. Và mình cũng nói loanh quanh bao nhiêu chuyện, và mình xin kết lại đây đôi điều thôi. Điều thứ nhất, thưa các vị, là một đời sống hạnh phúc là một đời sống nó hoàn thiện, nó không có phân mảnh, gọi là đời sống hạnh phúc. Đó là ý thứ nhất mình muốn thưa với các vị. Điều thứ hai là các vị chỉ cần nhìn lại bản chất tự thân của các vị thì các vị thấy thân với tâm nó là một. Và từ cái điều này kinh văn triển khai, đó là phiền não với giải thoát nó cũng là một. Và nếu anh bỏ phiền não thì không có tìm đâu ra giải thoát cả. Thế rồi mình giải thích một cách nó tường tận hơn, đi vào pháp hành thì thưa các vị, ngay cái lúc phiền não, một là các vị để cho phiền não nhận chìm, hai các vị là người an trú trong trạng thái biết của tâm bất động, nhìn thấy phiền não đang sinh đang diệt. Và nếu mình không có thực tập, không có hành trì, thì mình nghĩ rằng cái pháp tu này là pháp tu nhĩ biên, có cái này diệt cái kia. Và tôi đã gặp rất là nhiều người Phật tử hỏi như thế, do vì các Phật tử kia họ chỉ nghiên cứu trên lý, họ không có chịu thực tập. Nếu mà các vị thực tập thì các vị thấy là khi đang phiền não mà các vị an trú trong cái nhìn thì phiền não liền biến mất, chứ không có nhị biên hay là tứ biên gì cả. Và chỉ cần mình nhìn lại thôi thì thấy là từ mức độ cạn của cuộc sống cho tới mức độ thâm sâu trong đạo lý, thì thưa đại chúng rằng ngay hình hài của các vị đã tặng cho các vị muôn vàn cơ hội để các vị có thể thành đạt được sự giác ngộ. Ta không thể trốn chạy hiện tại này tìm hạnh phúc nơi nào khác. Ta cũng không trốn chạy phiền não khổ đau để tìm niết bàn nơi đâu cả, mà ngay nơi những cái trạng thái tâm hành cuồn cuộn sinh khởi các vị khéo, thì liền tức khắc phiền não tức bồ đề ngay đó, chứ không có phải là xa sắc chi cả. Đó là điều thứ hai mình chia sẻ. Thế rồi điều thứ ba, thưa các vị, ở mức độ rất cạn, các vị thấy mình ghi hai cái câu hiếu tâm là Phật tâm, hiếu hạnh là Phật hạnh. Kỳ thực là cái nền tảng để thành đạt được an lạc giải thoát hay niết bàn, nó được đi ra từ cái nền tảng hiếu tâm và hiếu hạnh. Tại vì hai cái phần này, điều cạn nhất là nó xây dựng nên phẩm chất đạo đức của con người, rộng hơn là xây dựng đạo đức phẩm chất cho một xã hội. Hòa bình an lạc của hành tinh này nó cũng được xây dựng trên cái nền tảng đó. Rồi sâu hơn, thưa các vị, hiếu tâm với hiếu hạnh nó có mặt thì nó làm cho thân của các vị cân bằng, đời sống của các vị có được niềm vui, có được an lạc, có được cái chân đế rất là vững, để rồi từ đó các vị đẩy đời sống tâm linh lên cao. Và chưa hề có một đời sống tâm linh nào phát triển mà không được xây dựng trên những cái nền tảng an lạc hạnh phúc như vậy cả. Thậm chí Đức Thế Tôn trong quá khứ, thưa các vị, Ngài từng 6 năm khổ hạnh mày mò với các con đường tâm linh, cuối cùng Ngài phát giác ra là có những lúc mà ta không có khổ hạnh, không có cực nhọc, không có nhiều khát thèm tham vọng gì để thành đạt. Lúc đó là năm mới 7-8 tuổi thôi, ngồi yên bình dưới bóng cây hồng táo, nhập được tứ thiền, chỉ cần thở vào thở ra, thân tâm một mối thôi thì thành đạt được con đường tâm linh. Thế thì thưa các vị, từ cạn của lĩnh vực đạo đức xã hội đời thường để làm cho mình hạnh phúc, cho tới quy chiếu về tự thân, thì nó cũng đều đi vào cái con đường là thân với tâm phải nhất như, phải là một. Rồi đến cái chiều sâu hơn là phiền não ngay nơi đó chuyển thành bồ đề, chứ không phải xa sắc gì cả. Thế thì cái điều cuối cùng, thưa các vị, cái nền tảng của hiếu thuận nó làm thành cái bệ phóng để đẩy đời sống tâm linh của các vị lên đến tầng cao. Đó là ba điều mình chia sẻ nhân ngày lễ Vu Lan hôm nay. Và xin dừng ở đây, xin cảm ơn hiện trường đại chúng. Thưa các vị, là chúng ta sẽ tọa thiền mấy phút và sau đó mình hồi hướng.
Đều cho thật.